Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện trên Minh Huệ Net. Bài chia sẻ có tiêu đề Chuyên gia trẻ tuổi, Pháp Luân Đại Pháp đã thay đổi cuộc đời tôi. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hay còn được gọi là Pháp Luân Công, cùng với mẹ vào năm 1996, khi tôi vẫn còn là một học sinh tiểu học. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là điều tuyệt vời nhất đối với tôi, và Đại Pháp đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Trước khi bước vào tu luyện, tôi là một đứa trẻ ngỗ ngược và đầy cá tính. Tôi hay gây chuyện rắc rối và thường bị điểm kém ở lớp. Sức khỏe của tôi không tốt và tôi thường xuyên bị ốm. Mặc dù tôi là con gái, nhưng tôi rất thích ganh đua với người khác và luôn thích được nổi bật hơn người. Tôi cũng hay gây chuyện đánh nhau với bạn và là đứa con gái duy nhất trong xóm đánh nhau với con trai. Nhiều phụ huynh không thích con của họ chơi với tôi vì tôi bị coi là đứa trẻ cá biệt trong khu phố. Do tính cách ngỗ ngược, mọi người thường nói khuôn mặt tôi không được thiện cảm. Lúc tôi còn nhỏ, người trông trẻ luôn đứng cách xa tôi mỗi khi họ đưa tôi ra ngoài chơi vì tôi luôn tỏ ra là một đứa trẻ khó gần. Thời học tiểu học, các bạn cùng lớp đều rất yêu quý các thầy cô giáo. Một trong những giáo viên trong trường đã làm quà tặng cho tất cả học sinh. Khi tôi lên nhận món quà của mình thì cô ấy nói, cô không muốn tặng quà cho em. Tôi hỏi cô, tại sao lại không? Cô đã tặng quà cho tất cả các bạn khác kia mà. Cô ấy nói, bởi vì cô không thích các hành động của em. Khi tôi quay trở lại lớp học, nước mắt tôi bắt đầu lăn dài trên má. Thầy hiệu trưởng nói, thật là lạ, tất cả các em học sinh giỏi đều theo các giáo viên đi ra ngoài, duy chỉ còn lại những học sinh yếu kém ở trong lớp. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn khi nghe thầy nói những lời như vậy. Tuy nhiên, sau khi tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và bắt đầu trở thành một người tốt hơn. Khi nâng cao tiêu chuẩn tâm tính và tu dưỡng đạo đức của mình, diện mạo và hành động của tôi đã hoàn toàn thay đổi theo chiều hướng tốt lên. Trước đây, thầy cô và bố mẹ tôi không bao giờ tin những gì tôi nói vì tôi là đứa luôn nói dối. Sau khi trở thành một người tu luyện, tôi đã từ bỏ được thói quen xấu là hay nói dối. Tôi đã có thể kiềm chế bản thân và không tiếp tục nói dối nữa. Nếu không có Đại Pháp và tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Đại Pháp thì tôi sẽ không bao giờ có thể bỏ được thói quen xấu này. Trong cuộc sống ngày nay, dối trá và gian dối là chuyện thường ngày, vì vậy tôi luôn coi nói dối là chuyện bình thường. Trước đây, khi nói dối hay lừa dối người khác, tôi cảm thấy tâm rất nặng nề. Giờ đây, khi tuân theo chân, tâm tôi không còn cảm giác nặng nề nữa. Thay vào đó, tôi sống chân thành và nhân ái với mọi người. Tôi sẵn sàng chia sẻ chân thành và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Tôi đã học cách quan tâm đến cảm giác của người khác thay vì chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân. Giờ đây, tôi đã có những người bạn thực sự. Trước khi tu luyện, sức khỏe của tôi rất yếu. Vào những mùa cúm trong năm, tôi luôn phải dùng đến thuốc hoặc phải vào bệnh viện. Sức khỏe của tôi đã tốt lên rất nhiều sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi không còn phải dùng đến thuốc hay đi bệnh viện nên tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền cho gia đình. Vào mùa đông, hầu như tất cả các bạn cùng lớp của tôi đều bị cúm. Trong khoảng thời gian đó, phòng ký túc xá tôi ở có 6 người thì cả 5 người bạn cùng phòng đều bị ho và hắt hơi. Nhưng riêng tôi chưa bao giờ bị ốm. Nhiều bạn trong lớp đã rất ngạc nhiên và tò mò về việc làm sao tôi có thể giữ được sức khỏe tốt như vậy. Khi tu luyện Đại Pháp, tâm tính của tôi được nâng cao nên sắc mặt của tôi đã được thay đổi. Nhìn tôi trẻ hơn và có nhiều năng lượng hơn những người bạn cùng trang lứa. Tôi nhớ có lần, một người hàng xóm nói với mẹ tôi, trong số những đứa trẻ trong xóm, con gái của bà đã thay đổi rất nhiều. Con bé từng là một đứa trẻ thô lỗ và luôn tỏ ra hung hăng, nhưng bây giờ nó đã trở thành một cô gái dịu dàng, ít nói và đáng yêu. Tôi nói với người phụ nữ đó, đấy là vì cháu đã theo mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Cháu muốn trở thành một người tốt hơn và Đại Pháp đã thực sự thay đổi cuộc đời của cháu. Người hàng xóm nói tiếp, đúng vậy, ai có thể ngờ được rằng một học sinh bị điểm kém như vậy ở trường tiểu học lại có thể trở thành học sinh đứng trong top đầu khi tốt nghiệp của trường. Tôi đã nhân cơ hội này để giảng chân tướng cho cô và cô đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả những người sống trong khu chung cư của tôi đều làm việc ở cùng một nơi. Có một lần, khi đứng ở sảnh chung cư, tôi bắt chuyện với một người đàn ông. Qua nói chuyện, tôi mới biết anh ấy có quen biết với người thân của tôi. Trong lúc trò chuyện, anh đã hỏi tôi bao nhiêu tuổi và anh đã rất ngạc nhiên khi biết tôi đã ngoài 30 tuổi. Anh nói, trông bạn trẻ như một thiếu niên chưa đến 20 tuổi vậy. Tôi bắt đầu giảng chân tướng và giúp anh thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh đã đồng ý và tôi tự hiểu trong tâm rằng tất cả những điều này là có thể vì tôi đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp từ khi còn trẻ. Những lúc tôi ra ngoài hoặc đi du lịch, mọi người từ mọi tầng lớp đều có thể trò chuyện với tôi vì trông tôi tương đối trẻ. Tôi nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp với lòng từ bi, vì vậy họ thường chấp nhận những gì tôi nói. Nhiều người cũng đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Có những lúc gặp khó khăn trong việc giảng chân tướng, tôi sẽ hướng nội và nhận ra hoặc là tôi không có chính niệm, hoặc là tôi đã thiếu kiên nhẫn và từ bi vào lúc đó. Tôi đã không bỏ qua sinh mệnh đó và tôi sẽ củng cố thêm chính niệm của mình, chân thành hơn trong lần gặp tiếp theo. Những người này đều cảm động trước lời nói của tôi và sẵn sàng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trước khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi là học sinh có điểm kém nhất trong trường. Tôi không trả lời được các câu hỏi trong bài kiểm tra hoặc các bài tập cô cho về nhà. Điều này đã gây khó khăn cho các giáo viên ở trường, cho cả cha mẹ và tôi, vì dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, thì lực học của tôi vẫn không thể khá hơn. Cha mẹ đã tìm gia sư dạy thêm cho tôi, nhưng tất cả đều chỉ là lãng phí thời gian và tiền bạc của họ. Tôi bị tụt lại trong lớp do nhận thức của tôi rất chậm chạp. Sau khi bước vào tu luyện, tôi đã có thể ngồi yên lặng nghe thầy cô giảng bài và cố gắng học hành chăm chỉ hơn. Mặc dù thời gian đầu, điểm số của tôi không thay đổi đáng kể, nhưng tôi đã sẵn sàng chủ động trả lời các câu hỏi và tất cả các giáo viên đều nhìn thấy sự thay đổi của tôi. Mọi người đều ngạc nhiên về sự tiến bộ của tôi. Và tôi sẽ nói với họ rằng đó là nhờ tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu thích môn mỹ thuật và thích vẽ khi còn học cấp 2. Nhiều tác phẩm nghệ thuật của tôi đã được trưng bày tại trường. Vì yêu thích nghệ thuật nên tôi đã quyết định theo học tại một trường trung học mỹ thuật và trở thành lớp trưởng. Tôi tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của bản thân. Tôi thường đến trường sớm và về muộn hơn. Tôi cũng không ngại bẩn hay làm việc vất vả. Tôi đặt tâm huyết hơn vào các tác phẩm nghệ thuật của mình và làm việc chăm chỉ hơn. Các bức tranh của tôi thường miêu tả những gì tôi ngộ ra trong quá trình tu luyện. Trong lớp học, giáo viên thường đưa ra hai bức tranh tĩnh vật cho học sinh thực hành, một bức dễ và một bức khó. Tôi luôn cố gắng vẽ những bức tĩnh vật có độ khó hơn. Ở trường trung học thường xuất hiện các mối quan hệ nam-nữ. Một số bạn nam đã thổ lộ sự quan tâm tình cảm với tôi, nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối. Tôi xin lỗi, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung vào việc học của mình. Khi tham gia kỳ thi mỹ thuật, tôi đạt điểm cao hơn bình thường. Giáo viên mỹ thuật của tôi vốn là một người rất nghiêm khắc cũng đã chúc mừng tôi. Tôi rất bình tĩnh và biết rằng đây là nhờ có sư phụ của Đại Pháp trợ giúp và an bài con đường tu luyện tốt nhất cho tôi. Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi đã đăng ký vào học tại một trường cao đẳng nghệ thuật. Tôi vẫn luôn tuân theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn và luôn cố gắng đảm bảo chất lượng tốt nhất trong mọi tác phẩm nghệ thuật của mình. Tôi cũng chủ động học hỏi những điều mới, được thầy cô khen ngợi nên càng thôi thúc tôi phải cố gắng làm tốt hơn nữa. Nhờ học chuyển pháp luân và các bài giảng của sư phụ, trí huệ của tôi đã tăng lên và tôi có thể hiểu mọi thứ ở cấp độ cao hơn và sâu hơn. tôi cũng tham gia các công tác xã hội tại địa phương nếu có thời gian. Lớp học của tôi lúc đó đã trở thành lớp nổi bật nhất trong trường cao đẳng nghệ thuật. Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà tôi đã từ một con vịt xấu xí và nghịch ngợm trở thành một cô gái trẻ vui vẻ và đầy tự tin. Khi tôi được bầu làm đại diện nghệ thuật của trường, tôi đã hỗ trợ các giáo viên và giúp đỡ các bạn cùng lớp và sẵn sàng làm mọi thứ một cách vị tha. Tôi là học sinh đầu tiên trong trường được nhận học bổng quốc gia và điểm số của tôi xếp thứ nhất trong trường. Giáo viên của tôi nói rằng do tôi đã giành được rất nhiều giải thưởng nên tôi có thể được phép lựa chọn học bổng cho mình. Tuy nhiên, tôi đã trao lại cơ hội này cho những sinh viên khác cũng có kết quả rất xuất sắc trong học tập. Đại Pháp đã giúp cho tôi trở nên vị tha và tôi luôn đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích bản thân. Một số tác phẩm nghệ thuật của tôi đã trở thành một phần của chương trình sách giáo khoa và nhiều tác phẩm của tôi đã được lựa chọn trưng bày tại trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi được nhận vào học thạc sĩ tại một cơ sở giáo dục khác. Trong thời gian học lấy bằng thạc sĩ, tôi dành nhiều thời gian hơn để giảng chân tướng và in tài liệu giảng chân tướng. Để thuận tiện làm việc đại pháp, tôi quyết định không sống trong khuôn viên nhà trường. Tôi đi học vào ban ngày và gọi điện giảng chân tướng vào buổi tối. Tôi phân phát các tờ rơi giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp mỗi ngày. Tôi đã có thể giảng chân tướng cho nhiều người và nhiều người sẵn sàng thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi sẽ cố gắng tinh tấn hơn nữa trên con đường tu luyện của mình, làm tốt 3 việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm, có chính niệm mạnh mẽ hơn để có thể đi theo sư phụ từ bi vĩ đại của chúng ta, trở về ngôi nhà tiên thiên của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.